tim mang theo ngậm ngùi. Cõi đồng ơi, tổ quốc không gian, sông núi thân thương, mát ngát tình người. Thương quê hương điều linh đọa đầy, nhiều không gian dân quê đời này. Nước ngàn mới những cánh chim bay, xin giữ non sông khó phải cầu thề. Trời Việt thanh hằng quê hương ta đó, cùng đàn chim xưa bao nhiêu thương nhớ. Từ đường bay xưa gió mùa kinh hoàng, nhiều công khó vùng trời thân yêu anh bay xa mãi.
Chúng tôi xin kính chào quý khán thính giả tại Dallas Fort Worth Texas cũng như quý khán thính giả trong và ngoài nước. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện sẽ bắt đầu trong giây lát. Quý khán thính giả có thể nghe và theo dõi trực tiếp tại địa chỉ sau: www.saigondallasradio.com hoặc bằng điện thoại 213-493-0188 vào mỗi ngày thứ Bảy hàng tuần tại Hoa Kỳ, lúc 7 giờ sáng Cali, 9 giờ sáng Texas, 10 giờ sáng tại Hoa Thịnh Đốn, 4 giờ chiều thứ Bảy tại Paris và 10 giờ đêm thứ Bảy tại Việt Nam. Hôm nay là thứ Bảy, ngày 10 tháng 1 năm 2014. Từ phòng VM của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, từ diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và được truyền đi khắp toàn cầu trên hệ thống PowTalk. Để bắt đầu cho chương trình Từ Cánh Đồng Mây, Ngọc Minh xin giới thiệu cùng quý khán thính giả, nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Chào Ngọc Minh, thân mến thưa anh.
Dạ vâng, xin kính chào nghệ sĩ Phan Đình Minh.
Dạ, xin chào anh sáng thứ Bảy và chúc lành, chúc vui sáng thứ Bảy thưa anh.
Dạ vâng.
Năm mới mới đến được hơn một tuần anh ạ, nhưng đã có nhiều chuyện xảy ra. Chuyện đời, chuyện người, chuyện mình anh thưa anh. Quá khứ thì có chuyện di vãng, hiện tại có chuyện ngày nay, và tương lai có chuyện phỏng đoán. Chẳng ai lại không có chuyện, có tâm sự. Người lớn có tâm sự người lớn, người nhỏ có nỗi niềm, có câu chuyện nhỏ. Vì thưa anh, cuộc sống của chúng ta là một tổng thể xã hội phức tạp. Người khách mời của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, mỗi mùa ông có một loại tâm sự riêng, mỗi hoàn cảnh ông có nỗi lòng riêng, mỗi khoảng thời gian ông lại có chuyện khác. Các loại suy nghĩ riêng, tuổi đời đã chồng chất nhưng lo toan vẫn vật chật và chật đầy tháng ngày. Nhưng thời điểm có nhiều toan tính tâm sự lớn nhỏ nhất có thể là thời điểm đầu năm. Từ thành phố Dallas, xứ Texas bên Hoa Kỳ, chúng tôi gửi về nơi hòn ngọc viễn đông thương mến của tôi, Sài Gòn đẹp lắm, Sài Gòn ơi. Một người bạn già vong niên, cùng có cầm một chìa khóa son, xin gửi lời thăm đến cụ Tô Hải. Thưa cụ Tô Hải, nếu cụ nghe được tôi ạ?
Nghe đây.
Nghe đây. Bây giờ thế này, trước khi chúng ta bắt đầu chương trình ngày hôm nay, tôi xin phép cụ để gửi lời chào đến toàn thể quý khán thính giả của Đài Sài Gòn Dallas 1600, Đài truyền hình SBTN, các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, Cali đang truyền âm cũng như truyền hình chương trình này đi toàn cầu. Những người bạn rất thân mến của tôi tại Huế, Sài Gòn và Hà Nội đang theo dõi trực tiếp ngày hôm nay. Thưa cụ, tôi xin phép tôi thưa với cụ như thế này này. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh chưa rụng, xin thưa lá vàng. Thưa cụ nghe được tôi không ạ?
Nghe rất rõ.
Thế là năm nay là tôi mừng thượng thọ của cụ là 98 tuổi rồi à?
88, chứ ông đưa tôi 10 tuổi nữa, già quá.
Già quá.
88, còn dơn lắm.
Còn dơn, còn xanh. Lá vàng còn ở trên cây, lá xanh chưa rụng, xin thưa lá vàng. Thời tiết Sài Gòn đẹp lắm của tôi hôm nay thế nào thưa cụ Tô Hải?
Trời rất đẹp.
Cụ...
miền Bắc thì lạnh nhưng ở trong này thì vừa...
tôi biết cụ khôn rồi, cụ đi tìm nắng ấm, ánh sáng miền Nam. Thưa cụ, như lời giới thiệu của tôi đầu chương trình, chúng ta đã vào năm mới 2015, có nhiều chuyện đời, chuyện quá khứ, chuyện hiện tại và chuyện tương lai. Bây giờ chuyện quá khứ đi. Một năm vừa mới qua rồi, năm 2014, tôi được nói chuyện với cụ đã lâu. Có điều gì đặc biệt nhất trong đời của Tô Hải năm trước, thưa cụ?
Năm 2014 hả? Hay là đó quá khứ, vì nghe cái chữ quá khứ nó dài quá.
Tôi cũng sẽ nói hỏi trước
2014 thôi.
Thì năm 2014 đi. Có cái gì, có cái điều gì nổi bật nhất của Tô Hải?
Năm 2014 thì có một cái điều là đối với tôi ấy là thần chết không vật được chết tôi.
Thần chết.
Tưởng là đi đứt rồi, nhưng mà cuối cùng ấy là nhờ tất cả bạn bè, bác sĩ, giáo sư quen và chi tiền nó to hơn là tiền của những bệnh viện nhà nước, cho nên lại sống lại. Cho nên là cả cái năm bây giờ, cái đáng quý nhất với tôi ấy là lại được sống và lại được vui và đau khổ. Cái năm 2014 này với tôi là cái mà tôi tưởng là tôi sẽ mãi mãi ra đi. Không ngờ là tôi lại tiếp tục viết blog, tôi lại tiếp tục nghe được nghe nhiều người phỏng vấn. Đấy là cái chú ý, đáng chú ý. Còn là về cá nhân tôi, còn về tình hình đất nước, thì xin nói rằng cái năm này là cái năm nó bản lề. Nhất là những cái cuối tháng 15, 14 sang 15 này, nó là cái bản lề để mà có một sự thay đổi nào đó. Thay đổi như thế nào thì chưa biết, chỉ có thể phỏng đoán thôi. Thì cái năm này nó đẻ ra lắm chuyện lắm. Mà tôi có viết trong một cái bản, cái entry của tôi ấy là cái ác và cái thiện giả vờ, thiện nửa vời, nó vẫn cứ tác quái cả ở trong nước lẫn thế giới. Xin nói rằng có những con người mà trước kia rất đối với tôi là bạn, hẳn dùng chữ là bạn, cũng có những cái suy nghĩ, những cái bực bội như nhau về thế sự. Nhưng chính như năm 14 bây giờ thì tôi mất hàng loạt bạn. Là vì cái tính tôi ấy, nó là cái tính đấy, là có gì nói đấy. Nói xong thôi, nhưng mà người ta thì không chịu được. Ví dụ như là tôi có vạch ra một số những con người mà tôi bảo một thời tôi cứ hy vọng, ai ngờ cuối cùng ấy, lại là những người tôi thất vọng hoàn toàn. Đấy là cái năm mà tình hình đất nước mình mà tôi thấy nó buồn, buồn ở cái chỗ đó. Và chắc là bạn để ý thì thấy rằng tất cả các cái cuộc sau cái vụ hạt dê 981 thì thôi, hết chuyện biểu tình, hết chuyện xuống đường. Và tất cả những con người mà có một thời, hoặc là có một lần, chứ không nói một thời nữa, đi ra biểu tình thì ít, mà xếp hàng chụp ảnh về thì nhiều, thì biến mất trên cái gọi là cái mặt trận. Nếu mà gọi là mặt trận thì nó hơi rộng, nhưng mà trên cái mảng người mà gọi là đấu tranh cho dân chủ và nhân quyền biến mất. Và một số người thì bỗng dưng trở thành ra rõ mặt là những con người chi đối cho họ. Và trở thành những người đấu tranh với đấy những người cầm quyền ngày nay để xây dựng cho họ trở thành những người tốt hơn, để cho nắm quyền được người tin yêu hơn, chứ không phải là thay thế ai cả. thì người ta công bố rõ ràng ra, thậm chí người ta nói là trước mắt 30 năm trước mắt đây thì không ai có thay thế được đảng của chúng ta. Đó là những con người mà một thời mà tôi rất tin yêu, thì đến bây giờ tôi với những người đó không nhìn mặt nhau nữa, thì cãi nhau đập bàn đập ghế ngay trong nhà tôi. Đấy, xin nói rằng cái năm 2014 bây giờ là cái năm nó đẻ ra rất nhiều những các cái tư tưởng, những cái tình cảm nó đối chọi nhau từ giữa những con người này, cho nên rằng cái đó nó phản ảnh đúng là kể cả ở trong cái tưởng từng lãnh đạo ở đây nó cũng vậy thôi. Thì cái năm này, cái năm vừa giờ là cái năm nó lộ ra rất nhiều cái sự mâu thuẫn, và mà nếu nó có một cái lực lượng chính trị mà giác ngộ ra thì có thể có sự thay đổi. Nhưng mà tiếc thay, cái lực lượng đó cho tới ngày hôm nay nó không có. Nó không thể có được một cái chuyện như là Abu Dhabi và mà đừng mà ở Tunisia chỉ có một mình anh ta thôi bị đàn áp đều từ thiêu, mà nổi bùng lên cả một cái phong trào của hàng triệu con người thì ở nước ta không có. Thậm chí tôi phải dùng thằng ngắn này, phong trào nếu có thì là xẹp. Đấy là tôi nói thật đấy.
Thưa cô Tô Hải, tôi biết là cụ luôn luôn đi trước thời cuộc. Tôi mới hỏi cụ có một câu thôi mà. Cụ đã trả lời cho tôi 2-3 câu hỏi tiếp sau rồi. Trước khi tôi tiếp tục câu chuyện ấy, thì tôi xin phép cụ như thế này này. Tôi chúc mừng sinh nhật cụ nhé. Tôi chúc mừng sinh nhật cụ năm nay 88 tuổi tây hay 89 tuổi ta gì đó. Cụ với tôi cùng ở một căn nhà Việt Nam giàu là hai nơi. Cụ với tôi cùng có một cái chìa khóa để mở tâm tình nghệ thuật của với nhau, đó là chìa khóa son. Tôi qua thằng Hèn, qua tác phẩm thằng Hèn, tôi biết đường đời của cụ gồ ghề, khập khiễng lắm. Nhưng mà kể từ ngày được biết cụ và được nhận làm bạn vong niên, thì tôi đã biết là đường tình của Tô Hải rất là phẳng phiu, tươi mát. Tô Hải vẫn hát bài Trái tim ngục tù, anh yêu em đến ngàn thu. Cái điều đó có đúng không? Cái điều đó có đúng đối với bà không?
Là đúng đấy.
Tô Hải đã có một lần nói với tôi là, cụ nói với tôi là, cái điều cụ làm đúng nhất trong cuộc đời của cụ là lấy được cụ bà bây giờ. Vẫn còn vui như vậy. Những điều cụ nói...
Đúng như vậy đấy.
Đúng như vậy.
Vì cụ bà đấy, tôi vừa nói một cái là đã đưa một cái ống nhổ đến cho tôi khạc. Cụ bà ngồi đây này.
Tôi biết là cụ bà đang nghe tôi nghe Phan Đình Minh nói chuyện với cụ Hồng. Thưa cụ thì thế này này. Con người giải phóng con người, rồi lại nô lệ hóa con người. Miền Bắc giải phóng miền Nam, rồi lại nô lệ hóa cả hai miền Nam Bắc. Chỉ có một người giải phóng cụ, chỉ có một người giải phóng cụ và một người giải phóng tôi. Đó là tình yêu của Đức Giêsu Christ. Cụ có tin như vậy không? Đó là tình yêu của Thiên Chúa. Cụ có tin như vậy không?
Tôi tin quá. Tôi tin rằng bây giờ cái đức tin đó là một cái đức tin nó không có thể nào một cái chuyện gì khách quan mà có thể đánh đổ được, cũng như là cái đức tin vào những các cái một cái ông lãnh tụ nào hay một cái nhân tài nào. Vì nói thật ra là cái lòng tin của con người cho đến ngày hôm nay thì không còn cái gì, nếu mà anh không còn với đức tin vào trong một cái điều mà anh không bao giờ có thể nhìn thấy, nhưng mà nó ở trong tâm hồn anh, nó ở trong cái linh hồn anh, trong đầu óc anh. Do đó cho nên là cái năm vừa qua là tôi là được các đức cha dòng Chúa cứu thế, thì là rửa tội tôi để tôi được quay trở lại với lại Chúa, cũng là một cái điều mà anh vừa nói đấy, là một cái điều đáng chú ý cho cái năm 2014 vừa qua.
Tô Hải không lầm, và Chúa cũng không lầm. Có một cái điều ông lầm ấy. Ông lầm, cái điều này thì tôi biết chắc là Tô Hải lầm. Và tôi xin hỏi cụ, trong những cái huy chương của quá khứ oai hùng của Tô Hải, có một cái huy chương oai hùng là chống Mỹ cứu nước hạng nhất. chống Mỹ cứu nước hạng nhất. Bây giờ cụ còn có dám treo cái huy chương đó trong nhà không? Cụ còn có dám treo cái huy chương đó trong nhà không?
Tôi không treo nó, nhưng tôi giữ nó. Tại sao giữ nó? Vì cho tới bây giờ, qua quá trình 8 năm viết blog, tôi là người như thế nào? Và bây giờ cũng còn có thằng nó nói là tôi bịa. Tôi không phải bao giờ đảng cả, tôi chả có huân chương gì cả. Tôi là các anh đã là để gây uy tín mà thôi. Cho nên là xin nói với ông rằng sống trong cái xã hội này, ngay cái đã công nhận là mình là người có tội, và tất cả những công của tôi, những huân chương của tôi là điều là công huân chương của một kẻ gây được rất nhiều tội ác. Và tôi là cái anh tội ác ở cái chỗ nào là chùm nói dối. Tôi làm tuyên huấn 39 năm mà là tuyên huấn thì tức là nói dối, hoặc là nói láo, nói ngược, đen thì nói trắng, thua thì nói là thắng, hoặc là không có thắng thì cũng cứ nói là thắng. Trăm trận đánh, trăm trận thắng mà chả thua ai bao giờ cả mà. Thế do đó nên tôi là cái người là đi Trường Sơn sáng tác ở Quảng Ninh trong trận chiến đấu lần đầu tiên giữa quân đội không quân của Hoa Kỳ với lại pháo binh của cao xạ của Việt Nam. Tôi là người sáng tác đầu tiên động viên mà nhằm thẳng quân thù mà bắn. Tất cả cái đó nếu anh đọc hồi ký của thằng hèn của tôi thì tôi đã phủ nhận nó. Và người ta tặng cho tôi thì ngày hôm nay tôi phải để đấy chứ. Không có người ta bảo tôi nói dối. Nhưng mà không treo lên thôi. Cho nên là hôm mà đi biểu tình, lần đầu tiên đi biểu tình mà chống Trung Quốc ấy, thì người ta đến, nhất là các giới trẻ nói là bác ăn mặc quân phục và bác đeo chín quân chương của bác ra. Thì tôi bảo này đừng có dở hơi. Tôi đi ra đấy mà đưa cái chuyện đó ra thì chả khác gì với cái ông mà bây giờ là đấu tranh chống gọi là suy thoái của chủ nghĩa cộng sản. Nhưng mà được kể công của mình ngày xưa là chúng tôi trong sạch như thế này, chúng tôi hy sinh như thế này, chúng tôi chiến đấu như thế này. Và chúng tôi chính mới là những người cộng sản chân chính. Đấy, cái chết của một vài ông là đến bây giờ công ấy chỉ gọi là đấu tranh với lại những các người cộng sản đương thời. Chứ còn những người cộng sản ngày xưa thì tốt lắm, mà tôi ở trong đèn. Tôi đây không phải là tôi là moa đâu, tôi là yên này, tôi là những họ đấy, họ muốn rằng nói rằng tôi mới là cộng sản chân chính. Thế do đó cho nên rằng tôi thì hoàn toàn khác. Tôi cho rằng toàn bộ những các của tôi ấy, ngay những người đầu tiên mà dám viết cái cuốn hồi ký của một thằng hèn ấy, và tôi đã nói tất cả những cái gì tôi làm ra đều là nói láo hết. Do đó cho nên tôi phủ nhận toàn bộ. Cho nên nó mấy cái viết bài nó chửi tôi đó là không công nhận những các cái thành tích kháng chiến của tôi cũng không công nhận. Nhưng mà con cái mà nó khoe khen tôi, hoặc là thậm chí là bây giờ một tháng có trả cho tôi bao nhiêu tiền gọi là trợ cấp thế, thì tại sao tôi lại không nhận nhỉ? Thế do đó cho nên là những các cái đó là không thấy cái vinh dự gì. Cuộc sống này là một cái cuộc sống nó đầy mâu thuẫn như thế đấy ông ạ.
Ông Nguyễn Tuân ông nói lâu rồi, cụ biết. Phải biết sợ. Phải biết sợ để tồn tại. Nhưng mà bây giờ Tô Hải, theo như Tô Hải vừa mới nói, vừa mới phát biểu ấy.
Không sợ gì cả.
Bây giờ Tô Hải không biết sợ.
Cái thời gian của ông Nguyễn Tuân rồi. Bây giờ thằng nào mà nói như ông Nguyễn Tuân ấy, ông nói cái thời đó, bây giờ thằng nào mà nói cái câu đó, thì tôi nói là mày là đồ hèn chết mẹ mày đi.
Mày đồ hèn chết mẹ mày đi. Có những cái mà chủ nghĩa hay Đảng Cộng sản đã làm, mà làm theo làm đúng, đó là loại trừ bóc lột. Loại trừ bóc lột, chỉ có Đảng mới được đi bóc lột. Loại trừ và tạo công bình xã hội, chỉ có Đảng mới tạo được công bình cho các đảng viên của Đảng, Đảng Cộng sản. Và xây hạnh phúc cho con người Cộng sản. Chỉ có những ông lớn mới có những cái ngôi biệt thự, có những nụ cười nhe răng đó tại Hoa Kỳ này. Thưa cụ đọc lịch sử của con người, của nhân loại này, và nhất là bây giờ cụ là một người theo Thiên Chúa Giáo. Trong lịch sử của con người chỉ có hai cuộc di cư lớn nhất, đó là cuộc di cư của người Do Thái và cuộc di cư của người Việt Nam. Dân tộc của ta, tức là trong đó có cụ và tôi, thời của cụ đi học, không biết nó có dạy cho cụ là dân tộc ta có 4.000 năm văn hiến hay không. Nhưng tôi đi học ở trong miền Nam, tôi được dạy dân tộc Việt Nam có 4.000 năm văn hiến. Trong 4.000 năm văn hiến đó, không có một năm nào, không có một năm nào mà người Việt Nam phải bỏ nước đi ra, mà người Việt Nam phải chạy trốn người Việt Nam như trốn thú rừng. Cụ nghĩ gì về trong 100 năm nữa hay 500 năm nữa, lịch sử Việt Nam sẽ nói về hàng triệu người phải bỏ nước ra đi, thưa cụ Tô Hải?
Cái này tôi nghĩ rằng, không biết là anh có đọc cái hồi ký của tôi không? Tôi viết cả một cái đoạn đó, sau những các cái cuộc cái exodus lớn nhất của lịch sử là người Do Thái đấy trở thành những người duy phe văn đó, thì chưa từng bao giờ trong lịch sử loài người có một cái dân tộc mà lại phải bỏ chạy, bỏ nước để chạy trốn như là cái dân tộc Việt Nam này. Cái cuộc di cư ghê gớm, gần 4 triệu con người này. Và đi ấy, thì không đến, không được như là người Do Thái đâu. Đi lại còn chết ở một cái biển, mà cái con số chết đó bây giờ bao nhiêu vạn, bao nhiêu trăm ngàn, bao nhiêu triệu, không ai biết. Cái chết đó, người Do Thái đi có chết nhiều như thế đâu. Thế do đó cho nên là tôi có viết, mà tôi nhận định ngay từ những lúc mới, cũng anh nói là hạnh phúc với giải phóng lắm. Thì tôi đã nói rằng, tôi đã viết hẳn là Nguyễn Khải vào đây tuyên bố rằng ở miền Bắc thì cho tôi độc lập, vào miền Nam tôi được tự do, còn tôi thì trái lại. Ở miền Bắc tôi chẳng có quái gì cả, mà vào miền Nam, tức là năm 75 tôi vào đấy, thì tôi có cả độc lập, tự do, lẫn hạnh phúc. Tôi là thế đấy. Cho nên là huân chương lao động hạng nhất, huân giải thưởng nhà nước đợt 1, huân chương chống Mỹ cứu nước hạng nhất, huân chương chiến sĩ, huân chương quân công, tôi đầy đủ hết. Thế nhưng mà gì? Đấy là tôi nói rằng vừa là tội ác. Vì tất cả những cái đó là tôi đều là tuân theo để tôi sống, để mà tôi có thể tồn tại. Một gia đình mà người ta xếp vào cái loại là phản động. Cả gia đình tôi không có một ai ở lại miền Bắc. Không, và đến lúc giải phóng miền Nam, giải phóng nhanh nháy đấy, thì lại không ai ở lại và đi sang Mỹ hết. Đơn độc chỉ có một mình tôi ở lại. họ hàng nhà tôi thì đều là những gọi là đại phà rộng. Em út tôi thì toàn là những đại tá, thiếu tướng, trung tướng của quân đội Mỹ Triệu. Vậy và tôi sống được cho đến ngày nay thì có phải là tôi là một cái người là tài giỏi gì đâu. Tôi chỉ có mỗi cái này là đóng kịch và sống là chịu là một thằng hèn. Nói ra những cái điều mà ở trên bảo là phải nói và không được nói thì là tôi câm mồm. Cho đến khi mà tôi không chịu được nữa thì cũng phải chờ. Cho đến cái khi về hưu là năm 86 tôi về hưu đấy. 86 nhá. Anh nhớ cho.
Thưa cụ, gần 20 năm. Dạ.
Thì tôi mới dám viết cái cuốn hồi ký đó. Thú nhận là suốt bao nhiêu năm sống làm ở thằng hèn chuyên môn nói láo. Và cái nói láo đó nó đã cứu tôi thoát. Đấy là tôi chưa nói là bên nhà vợ nữa. Bên nhà vợ tôi, bà vợ trước ấy, là đều là bị là địa chủ. Con tôi là bị nhốt, chết gần chết đói rồi tôi mới vào tôi xin ra được. Vì tôi là quân đội, là đảng viên. Đấy. Cho nên là phải nói rằng cuộc sống bây giờ cho đến ngày hôm nay thì tôi nhìn thấy rõ lắm. Tôi nhìn rõ lắm. Không có một cái gì có thể lay chuyển nổi tôi. Vì đối với tôi đã là cộng sản, dù là cộng sản thật hay là cộng sản giỏm thì không bao giờ nói đỏ là đỏ mà nói đen là đen, nói vuông là vuông mà nói tròn là tròn. Hoặc thậm chí đôi khi họ mà đã nói tròn thì tức là béo, và họ nói đen thì tức là trắng. Tôi bao giờ cũng thấy là ngược thôi, chả có gì là thật cả.
Thưa cụ, nếu mà nói về cái tâm tình của cụ mới nói, tôi nhận xét như thế này này. Đỉnh cao nhất của trái đất này không phải là đỉnh núi Everest tại bên Tây Tạng đâu. Đỉnh cao nhất ở trong Việt Nam không phải là đỉnh cao trí tuệ của mấy ông viên chức mà cụ mới nói trắng thành đen đâu. Mà là chính trong lòng cụ đấy. Cái đỉnh cao nhất của cụ là chính trong lòng cụ đấy. Bị phản bội. Là một điều không ai muốn cả. Ngay cả những kẻ phản bội người khác, nó cũng không muốn mình bị kẻ khác phản bội. Phản bội mang đến diệt vong. Cái điều này có đúng hay không? Đảng Cộng sản nó đang phản bội. Và cái định nghĩa của tôi là phản bội mang đến diệt vong. Cụ nghĩ như thế nào thưa cô Tô Hải?
Tiếp tục đi.
Tôi để cụ trả lời. Tôi đã phản bội dân tộc, phản bội đồng chí, phản bội những người như Tô Hải để tạo thành một người như Tô Hải nói là một thằng nói láo, một thằng hèn.
Tôi nói thật với ông rằng cho đến ngày hôm nay tất cả những các cái sự, những sự kiện lịch sử mà không ai có thể giấu được, bịt kín được như cái thời kỳ ở miền Bắc đau khổ thì mọi cái sự gọi là giả dối, thậm chí như là phản bội và giết nhau thì xin nói thẳng ra là đó là những người cộng sản kiểu Stalin, kiểu Mao Trạch Đông, Hoa kiểu ủng hộ. Xin nói rằng họ giết ngay nội bộ, họ giết nhau thôi. Stalin giết tất cả những đồng chí của mình, gần như hầu hết, từ Kirov cho đến Zinoviev. Do Mao Trạch Đông thì giết đồng chí của mình Lưu Trúc Kỳ. Xin nghĩ nghĩa là nói tóm lại là Lưu Trúc Kỳ vân vân. Thế rồi đến Việt Nam thì đến ngày hôm nay nói thật thế cơ nhỉ, có nhiều cái chết mà cho đến ngày nay chưa ai giải thích được.
Thưa cụ, tôi
chúng
nhân
tôi đều biết,
tôi nhân cái câu
là cái chết của Lê Trọng Tấn, cái chết của Hoàng Văn Thái, cái
nhiều
chết
lắm.
Của một loạt những con người kể cả Nguyễn Văn Kiệt, cái gì Võ Văn Kiệt,
Võ Văn Kiệt, Văn Tiến Dũng,
là,
nhiều lắm.
Cho nên là cái chết của họ là nó đột ngột đến cái mức là không ai biết được. Thế và gần đây thì cái chết của Nguyễn Bá Thành chưa biết ông rằng họ thịt nhau, họ không tiếc cái gì đâu, cần thì họ thịt thôi. Năm ngoái cũng vậy, có cái anh gọi là anh Phạm Quý Ngựa. Thế nó dính tới cái vụ
Dương Chí Dũng.
Dương Chí Dũng đây.
Dương Chí Dũng.
Tử tu đó.
Dạ.
Thế là, nó khai ra cả bộ đống. Ở trong đó là Phạm Quý Ngọ thì dính tất cả đến một số các ông khác, tài liệu đó. Và tài liệu đó đều là bí mật, đó là đều do chính ở trong nội bộ các anh đưa ra thôi. Chứ chả ai ở ngoài thì mới biết được. Thế nhưng mà rồi sau này các anh cứ nói là lực lượng thù địch nó bịa ra. Nói thật là tất cả những cái chết đó thì là cái gì? Nó không đến nỗi là công khai tàn ác như là cái thằng Pol Pot. Nhưng mà nó khổ nhau là không thương tiếc. Nó giết nhau không thương tiếc đâu. Cho nên rằng cái không phải là anh nói là phản bội là ít lắm. Anh chỉ cần không đồng, không có chí hướng với tôi, bánh cản trở tôi là anh chết đấy. Cho nên là khi mà cái Nguyễn Bá Thành họp một cuộc họp với lại nhân dân Đà Nẵng, trước khi từ nhân dân Đà Nẵng để được điều được anh Nguyễn Phú Trọng điều ra để tưởng tham vào Bộ Chính trị, để tưởng là sẽ trưởng ban nội chính trung ương, thì anh nói một cuộc nói chuyện đó, tôi lập tức ghi ngay vào my document và tôi đề với cái đầu đề là bản tự khai tử của Nguyễn Bá Thành chờ ngày sẽ đưa lên mạng. Và tôi chờ như thế là đúng hơn gần 2 năm, ngày nay có thể tôi sắp đưa lên mạng rồi. Cái buổi nói chuyện đó anh bao hoa xích tốc về những chuyện anh ấy, chắc là phen này anh được anh Tổng Bí Thư họ mời ra làm trưởng ban nội chính đảng, thì vì đảng nó ngồi trên thì chính phủ mà, chứ ai biết đâu là anh ra nơi vào Bộ Chính trị cũng không được, trưởng ban nội chính thì cuối cùng là đi tổng vào bị bệnh, bây giờ thì nói là bị thoái hóa sinh tủy. Trong khi đó người Mỹ thì nói rằng bị nhiễm xạ ARS chất plutonium. Ôi trời ơi, tóm lại là bây giờ càng ngày càng thấy cho là họ thịt nhau. Cho nên cái chủ nghĩa cộng sản không thương ai đâu. Đồng chí Trần Độ của nó, đồng chí Võ Văn Kiệt của nó chả thương gì hết đâu. Cho nên là anh nói cái chuyện gọi là phản bội ấy mà. Cái gì? Anh dùng cái chữ gì quên, tôi vừa nói cái này quên này. Nhẹ quá.
Thế cụ cũng nhắc
diệt
đến...
Nó diệt chủng, sẵn sàng diệt chủng để mà đạt được cái mục đích gì. Ví dụ như bây giờ, nó cộng sản đấy. Ai bảo không cộng sản. Nhưng mà cộng sản cho một số, tức là làm theo tùy sức và hưởng theo nhu cầu. Đó là nhu cầu cần mấy cái nhà thì nó cứ lấy. Nó nhu cầu còn bao giờ nhiều đất thì nó cứ lấy. Để mà, vì nó là gọi là quyền của nhân dân, quyền của tất cả cả mà. Cho nên là đó, thay mặt nhân dân nó lấy thôi. Cho nên là không ai có thể cãi lại được. Cãi lại được khi vào tù.
Cô có đưa nêu ra những cái điều mà tôi sẽ đề cập đến, nhưng mà cái điều tốt nhất ấy, tôi không phải nhắc lại để cụ phải nói, mà tôi xin nhắc lại một lần nữa, cụ nói về cái chữ phản bội ấy, thì tôi xin nhắc lại là những kẻ phản bội tổ quốc hay đầu hàng ngoại bang vẫn không được sự tôn trọng của ngoại bang, mà cả ngàn đời bị dân khinh miệt, bị dân khi dễ. Quý vị đang theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây, được phát đi từ Đài Sài Gòn Dallas 1600 và đài truyền hình SBTN, diễn đàn tiếng nói tự do của người dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn mạng cũng như các đài dọc miền Đông và miền Tây Hoa Kỳ đang mang chương trình đã đi toàn cầu. Trên đường dây hội thoại với chúng tôi là cụ Tô Hải, nhạc sĩ Tô Hải, người có một cái châm ngôn rất là hay là phải không biết sợ, phải không biết sợ để tồn tại. Cụ nhắc đến Bá Thanh Bá Ngọ ngựa gì đó, có một cái blogger rất là hay, mới ra đời đây thôi, đánh lung tung hết. Cái blogger có tên là Chiến Trung Quyền Lực. Ai là chủ cái blogger này thưa cụ Tô Hải?
Không biết anh đọc cái bài tôi mới viết qua không?
Có, thấy rồi. Tôi đã nói là nó đánh lung tung hết.
Anh hỏi tôi câu đó thì tôi chỉ xin nói một câu này, và nhiều người hôm nay là viết ở trên Facebook, cũng như viết trên Facebook của tôi, là cái tâm đắc nhất và có thể tâm đắc nhất là thế này. Đây là một cái mạng lề trái trong lề phải. Thế nói nhé, lề trái trong lề phải.
Dạ.
Đấy. Không biết anh đọc chưa thì
đọc rồi, đọc rồi.
Tôi viết chữ to đấy.
Đang hỏi.
Lề phải trong lề trái trong lề phải.
Cái
nói là đây là cái gì? Đây chính là nội bộ các anh những đưa ra chứ ai.
Hay lắm.
Ai mà biết được những
chi
cái
tiết.
Chuyện. Ừ. Rồi trước cả cái chuyện tâm cung bí sử ấy được. Tôi bây giờ có tài mấy thì cũng chịu. Bạn bè tôi bây giờ trung ương ủy viên nhưng mà về hưu khối rồi.
Không biết được.
Trung tướng, thiếu tướng, về hưu khối rồi.
Không biết được.
Làm sao mà biết được?
Các cụ cờ câu lạc bộ Thăng Long.
Ngày anh thấy rằng, ngày nay tôi lại mới bổ sung những tài liệu mới. Tức là ngày 9 bây giờ, vì trên avatar của cái chương quyền lực, của cái chân trung quyền lực đó, họ để ẩn nhá. Để mà vạch mặt tất cả những người ở Bộ Chính trị khóa 11 và những người ở Bộ Chính trị khóa 12, những kẻ sẽ nắm vận mệnh của đất nước ta, trên avatar để chứa bao như thế. Và khi họ đưa ra thì tất cả nó đều rất là thuyết phục, và vì những tài liệu họ đưa ra thì không thể ai mà không ở trong nội bộ mà có được, phải ở trong nội bộ có những cái quyết định. Và nếu anh đọc cái chân dung quyền lực này ở nước Việt Nam này, anh có thể tưởng tượng 10 triệu người đọc rồi. Cho đến ngày hôm nay 10 triệu người đọc rồi.
Bây giờ tôi hỏi cụ như thế này này. Chỉ có hai người ấy, nếu mà tôi nói sai cụ nói cho tôi nói lại. Chỉ có hai người nó không động đến ấy, đó là Trương Tấn Sang và Nguyễn Tấn Dũng. Còn tất cả những viên chức khác, các tay khác ấy, nó đều động hết. Mà có một điều rất là đặc biệt này. Bố con đại tướng Phùng Quang Thanh gì đó. Với lại thằng con tên là thằng Phùng Quang Hải.
Quang Hải.
Chỉ có thích đàn bà có vợ làm sao? Nó chỉ thích đàn bà có vợ thôi.
Tôi xin nói này. Anh để ý cái bên tay phải của nó.
Yeah.
Cái cột bên tay phải của nó. Thì nó thống kê tất cả những các cái tên mà nó sẽ đặt, nó sẽ nói. Cho nên là ngày hôm qua thì lúc mà tôi viết cái bài này là hôm 8 mà tôi post lên là vào 9 thì nó chưa có cái tin về cái vụ mà thằng Nguyễn Quang Hải này, là thằng Phùng Quang Hải này.
Phùng Quang Hải.
Thì ngày 9 nó mới có Phùng Quang Hải. Ngày hôm nay tôi vừa bổ sung
thằng,
này.
Thằng con của Phùng Quang Thanh.
Tức là thế này này. Dần dần nó sẽ lật. Nhưng anh sẽ thấy rằng ai mà không bị lật thì tức là chủ cái trang mạng ấy chứ ai nữa.
Cụ nói đúng rồi. Những chi tiết...
Cho nên là nó là lề trái trong lề phải.
Lề trái trong lề phải.
Rất nhiều anh em khoái tôi lắm rồi. Cụ nói chí lý nhất đó chính là lề trái trong lề phải. Còn phải nói rằng cái mục đích của cái trang này nó cũng chẳng mang gì hay lắm cho dân ta đâu. Vì nó là đội bộ nó thôi. Đó, thằng Pol Pot mà lại đấu tranh với thằng Siêu Thập Văn thì kệ mẹ chúng nó chứ. Nhưng không. Theo như tôi, đấy tôi viết ở cái cuối bài, là tất cả. Nếu mà đánh nhau, mà nó thịt nhau, thì ít nhất, nhiều ấy ít, thì dân ta cũng được lợi.
Không, cụ nói về không đúng đâu.
Cụ
nói về không đúng.
Do đó cho nên là không nên coi thường, không nên coi nhẹ. Bà thấy là đẩy mạnh cho cái chuyện mà thịt nhau cho nó nhanh lên, cho nó mạnh lên.
À.
Thì rất là hay.
Bây giờ tôi, cụ nói như vậy, tôi xin thưa với cụ như thế này này. Để cụ suy nghĩ, cụ giải thích cho tôi như thế nào. Cụ biết là Đảng Cộng sản Trung Quốc ấy, nó càng ngày càng ra sức hạ Đảng Cộng sản Việt Nam, làm cho uy tín Đảng Cộng sản Việt Nam tuột dốc thẳng đứng, không còn có mức nào cứu lại được. Và khi có chuyện gì đấy, Trung Quốc nó sẽ nói rằng nó sẽ giúp nhân dân Việt Nam lật đổ Đảng Cộng sản và nhà nước Cộng sản Việt Nam tham nhũng thối nát, giết người, giết dân. Thế là nó đưa quân nó sang, nó làm và nó thiết lập một chế độ mới ở đây. Cái điều đó có làm cho cụ sợ không? Tránh vỏ dưa gặp vỏ dừa, cụ có sợ không?
À, thưa với ông, tôi xin nói rằng nếu mà đọc báo tôi nhiều, đọc nhiều tin, mà tôi thì tôi nói là có lẽ là tôi là cái người chẳng dám nói số 2, số 1 thì cũng là số 2. Vì tôi bây giờ là 10, ít nhất là ngày 12 tiếng tôi đọc báo, tôi đọc tin. Mà lại khổ cho tôi là biết 2 thứ tiếng Pháp, 1 tiếng Anh. Cho nên tôi đọc 2 thứ tiếng đó và tiếng Việt Nam. Cho nên tôi biết nhiều tin. Và tôi đọc nhiều tin. Nhưng mà cái đầu của tôi nó khác lắm. Không phải tôi nghe cả đâu. Bây giờ đọc ở báo ở Trung Quốc thì tôi không biết tàu tiếng đầu. Nhưng tôi đọc tin là tàu để qua báo Tây. Qua báo Pháp. Thì mới thấy rằng cái này. Cái điều bánh lo mà. Là tôi lo cách đây 10 năm rồi.
Có thật đấy.
Tức là.
Có thật đấy.
Nếu mà cái ai mà định lật cái xã hội này ấy, là cái chính thể này ấy, thì nó sẽ lấy cớ là để vào theo yêu cầu của nhân dân Việt Nam sang để như thời kỳ mà thằng Brezhnev đem quân sang bên điểm khác hay là sang Hungary là theo yêu cầu. Thì cái chuyện đó đến ngày hôm nay thì tôi thấy rằng khó.
Tôi xin thưa với cụ nhé.
Của tôi là vì thế này.
À.
Thì nói với anh. Tất cả bây giờ tôi đã viết, anh theo dõi, nếu anh theo dõi tất cả các phi của tôi, thì anh sẽ biết rằng tất cả bây giờ là nó thuộc về tàu hết rồi.
Cụ vừa mới nói.
Tàu quyết định hết rồi.
Cụ vừa mới nói.
Ai ngồi ai, nằm ai. Phương hố ai là đều có rồi cả rồi.
Cô vừa mới đeo cái điều, cái điều tôi phát biểu với cô ấy.
Cái bọn đó là cái bọn nghĩa là. Vậy thì bây giờ thằng nào mà nắm chắc được cái đó thì là thằng ấy nó sẽ thắng. Tôi chỉ nói là.
Cái điều mà.
Đừng có mà ngầu.
Cái điều mà tôi.
Đừng có mà ngầu.
Dạ.
Anh nào bây giờ bỗng dưng này quay sang để mà đi với Mỹ đâu. Đó sẽ thiệt đấy.
Cái điều mà tôi vừa mới hỏi cụ ấy, cụ nói là cụ đã suy nghĩ
một
cách
tay báo, một cái tay và tôi nhớ là một cái tay Arno nó viết như thế này đây. Người Trung Hoa không mong gì hơn là có một cái chính phủ rất tồi ở bên Việt Nam, chứ nếu mà là một chính phủ mạnh ở bên Việt Nam thì người Trung Hoa hết nhờ.
Cái điều mà tôi vừa mới nói với cụ ấy, cụ nghĩ là cụ đã suy nghĩ 10 năm rồi. Tôi xin phép cụ với tôi xin phép tôi bật mí với cụ như thế này này. Cái điều này ấy nó đã gần xảy ra năm 1975 thưa cụ. Cái điều tôi vừa mới nói với cụ ấy nó đã có chiều hướng gần xảy ra từ năm 1975. Chúng ta đã vào những phút chót của chương trình Từ Cánh Đồng Mây ngày hôm nay, tiếc rằng một tiếng đồng hồ 45 phút tôi với cụ không có đủ để khai triển cái đề tài tôi vừa mới nói cụ. Nhưng mà cụ suy nghĩ lại đi, cái điều tôi vừa mới nói với cụ ấy nó đã manh nha xảy ra từ năm 1975. Tôi xin phép dành lại cho cụ một đôi phút nữa. Thưa cụ Tô Hải, ngày đầu xuân có bà ngồi bên cạnh nói chuyện với chương trình Từ Cánh Đồng Mây, cụ có điều gì muốn tâm tình với người Việt trên toàn thế giới chúc xuân? Tôi xin dành lại cho cụ một đôi phút nữa thưa cụ Tô Hải.
Vâng. À, đối với lại kiều bào ở nước ngoài và đặc biệt là ở Mỹ, người Việt chúng ta ở Mỹ ấy, thì tôi nó có nhiều quan hệ lắm. Tôi xin nói rằng tôi có những quan hệ với những bạn bè ngày xưa cùng đi học, như đại tá Thọ ở San Francisco bây giờ. Tôi có những bạn bè là cùng với tôi đi lính của Hồ nhưng sau chiến cải cách ruộng đất năm 50, 53 là đánh xong Điện Biên thì toát thẳng xuống Hải Phòng và đi vào Nam. Và tôi đặc biệt là có cả gia đình của tôi hiện nay đang ở bên Mỹ, cho nên lòng tôi luôn hướng về bên đó. Thì tôi chỉ thấy có một điều mà tôi mong muốn năm mới là tất cả mọi người hãy tôn trọng nhau. Đừng vì một cái quan niệm nó khác nhau và chửi bới. Tôi dùng cái chữ chửi bới ấy, là tôi thấy vì có chửi thật. Và bôi móc nhau, ghép nhau vào tội này, tội khác. Thậm chí là bắt nhau phải đi theo cái đường lối này, bắt nhau đi theo cái đường lối kia. Tức là tôi thấy nó gần đây ở bên nước ngoài thì riêng ở bên Mỹ là cái sự chia rẽ nó hơi phát triển không bình thường. Đặc biệt là từ khi mà họ chủ trương vô hiệu hóa một số những các anh cộng sản, gọi là cộng sản, mà bây giờ lại chống cộng sản ấy, bằng cái cách là tống mẹ chúng mày sang bên Mỹ để cho là bên Mỹ nó đánh cho chúng mày chết. Thì đặc biệt là từ khi có mấy cái ông cộng sản bị sang bên Mỹ ấy, thì lại càng chia rẽ tợn. Vì tôi xin nói một cái chuyện cụ thể nhất gần đây, đó là một cái chú bé, tôi gọi là chú bé về đó, tôi coi nó như con tôi, là điếu cày. Khổ cho nó, là bản thân nó đi Campuchia cũng đeo loan, cũng đánh giặc đấy chứ, cũng đánh Campuchia đấy chứ. Chứ còn đánh Mỹ thì anh đã được kịp đánh đâu, vì hòa bình mất rồi thì anh mới được bắt bộ đội bắt đi lính. Thế nhưng rồi suốt 30 mấy năm vẫn cứ mang tiếng là lính cộng sản. Mà sang bên đó thì tôi thì đủ thứ khoác cho nào là Việt Cộng giả vờ, rồi thì là cái gì?
Thưa cụ Tô Hải. Thưa cụ Tô Hải.
Nếu mà không chịu chào cờ vàng bát sóng đỏ thì là đồ phản động, rõ ràng.
Thưa cụ Tô Hải, như thế này này, tôi thưa với cụ ấy. Cụ đang ở Hòn Ngọc Viễn Đông, cụ đang ở Sài Gòn, đẹp lắm Sài Gòn ơi của tôi ngày hôm qua. Tôi xin thưa với cụ là những cái gì tốt ấy, thì luôn luôn đẹp, Sài Gòn tốt của luôn luôn đẹp. Những cái gì đẹp ấy, thì chưa chắc đã tốt. Sài Gòn bây giờ sinh sự nhiều lắm, nhà lớn lắm, cao lắm, mấy chục tầng cả. Những cái gì đẹp chưa chắc đã tốt. Trước mắt cụ và tôi năm 2015, phần thắng cụ thấy, tôi thấy vẫn nghiêng về phía chân dung quyền lực cai trị. Khi người vô tù bị trù dập càng ngày càng nhiều, vì qua các điều 79, 88, 258 luật hình sự, mẫu số chung của tất cả các bản án này như cụ vừa mới nói đều là chống đại Hán xâm lược. Về lâu dài, khi cụ đã chầu trời rồi, yếu tố Trung Quốc trong nền chính trị Việt Nam sẽ quyết định ai thắng. Chỉ khi nào loại bỏ được yếu tố bành trướng của Đại Hán, có hiến pháp mà thoát Hán, thì mới có bước khởi đầu có tính cách quyết định của dân tộc Việt Nam. Cụ Tô Hải còn sống, cụ Tô Hải còn đang sống. Năm 2015, hãy đưa tiền đồ dân tộc thắp lên như một cây nến trong đêm để cho mọi người thấy rằng chủ nghĩa Mác Lênin đã là thảm họa, thảm kịch của nhiều dân tộc. Nhưng nạn nhân đau khổ khốn nạn nhất vẫn là nước Việt Nam. Thay mặt cho toàn thể anh chị em trong chương trình Từ Cánh Đồng Mây, chúng tôi xin cảm ơn cụ Tô Hải cũng như cụ bà đã thức khuya trong Sài Gòn để tâm tình đầu năm với với chương trình và của toàn thể đồng bào trên toàn cầu. Chúng tôi cầu chúc cụ ông cũng như cụ bà một năm mới khang an và thật nhiều sức khỏe. Chúng tôi cũng không quên cảm ơn anh Ngọc Minh, cô Quỳnh Như, Đài Sài Gòn Dallas 1600, anh Lê Sương, Đài Truyền hình SBTN, Diễn đàn Tiếng Nói Tự Do của Người Dân Việt Nam và tất cả các diễn đàn bạn. Anh Tâm Mãn, cô Sắc Trong Xưa, anh Việt Hải, hệ thống YouTube của anh Hoàng Vinh, trang nhà Lê Dinh và Lê Duy đã thân mến mang chương trình đi toàn cầu. Vẫn trong những ngày đầu xuân vui tươi, thân mến, chúng tôi xin kính chúc quý vị một cuối tuần thật an lành, thật hạnh phúc. Xin chào tạm biệt nhạc sĩ Tô Hải, xin chào tạm biệt cụ Tô Hải, xin chào tạm biệt quý vị.
Quý vị vừa theo dõi chương trình Từ Cánh Đồng Mây do nghệ sĩ Phan Đình Minh thực hiện. Xin thay mặt Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM, trân trọng cảm ơn nghệ sĩ Phan Đình Minh và nhạc sĩ Tô Hải. Chương trình sẽ được phát lại vào chiều thứ ba. Mến chúc quý vị cùng quý thính khán giả một ngày vui như ý, một đêm an lành và hẹn cùng quý khán thính giả trong chương trình kỳ tới. Chương trình này được sự bảo trợ của nhà thuốc Tây Evercare do dược sĩ Việt Nam phụ trách, bán đủ tất cả các loại thuốc Tây, giao thuốc tận nhà miễn phí, giá cả vừa phải, nhận Medicare Medicaid, chương trình chip vào hầu hết các bảo hiểm. Nhà thuốc Tây Evercare trong khu chợ Trường Nguyên Garland, điện thoại 469-366-9015, 469-366-9015. Chương trình Từ Cánh Đồng Mây cũng được sự bảo trợ của nhà hàng Quốc Hương. Nhà hàng Quốc Hương là điểm đến hấp dẫn của mùa đông, tọa lạc tại Cali Sài Gòn Mall Garland. Nhà hàng thanh lịch, ấm cúng, thích hợp để tiếp khách, gia đình sum họp, tiệc cưới hay liên hoan. Thực đơn đa dạng, có chương trình hát cho nhau nghe mỗi đêm. Nhạc sống và dạ vũ cuối tuần, mở cửa 7 ngày trong tuần, từ 11 giờ sáng đến 2 giờ sáng. Có giá đặc biệt cho các hội đoàn và cơ sở tôn giáo. Quốc Hương với không gian hài hòa, phục vụ nhanh nhẹn, niềm nở. Điện thoại 972-414-1300, 972-414-1300.